Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Vân qua ca khúc Dòng sông nơi sa mạc.
Đem yêu thương bình an, cần của sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Câu hỏi thứ hai chúng ta phải đưa ra là liệu sự chết đền tội của Đấng Christ cần thiết để mọi người được cứu hay không? Liệu con người có thể được cứu nhờ bất kỳ phương cách nào khác hơn hiệu lực của sự chết Ngài? Những tôn giáo và những phương cách khác có khả năng đem con người đến niềm vui đời đời với Đức Chúa Trời không? Những phần kinh thánh theo sau giúp chúng ta tin rằng công tác chết đền tội của Đấng Christ là cần thiết để mọi người được cứu. Không có sự cứu rỗi nào khác ngoài sự chết và sống lại của Ngài. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào? Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Roma đoạn 5 câu 17 đến câu 19. Điều quan trọng ở đây là công tác của Đấng Christ mang tính toàn cầu. Ở một phương diện, công việc này được thực hiện chỉ cho người Do Thái. Công tác của Đấng Christ Adam thứ hai tương xứng với công việc của Adam thứ nhất. Khi tội lỗi của Adam dẫn đến sự đón phạt trên cả nhân loại mà ông là đầu, nên sự vâng lời của Đấng Christ xứng công bình cho cả nhân loại hiệp nhất với Đấng Christ như Ngài là đầu của họ. Những kẻ nhận ân điển dư dật, câu 17. Việc vâng lời của Đấng Christ trên thập tự giá được mô tả như câu trả lời thánh cho nỗi tuyệt vọng của cả nhân loại. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 21 đến 23. Trong câu kinh thánh này, sự phục sinh của Đấng Christ là câu trả lời cho sự chết bất hạnh của nhân loại trên toàn cả thế gian. Đấng Christ là đầu của nhân loại mới được đánh dấu bởi sự phục sinh của Ngài. Thành viên của nhân loại mới này là những người thuộc về Đấng Christ, câu 23. Đấng Christ không là vị thần của một dân tộc chỉ liên hệ đến một nhóm người. Ngài là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho vấn đề sự chết của toàn thể nhân loại. Những ai ở trong Đấng Christ sẽ sống lại từ kẻ chết. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 5 câu 6. Công việc của Ngài tương ứng với vai trò đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người trên thế gian này. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Khải Huyền đoạn 5 câu 9 câu 10. Toàn bộ sách Khải Huyền mô tả Đấng Christ như vua muôn vua và chúa muôn chúa. Khải Huyền đoạn 17 câu 14, đoạn 19 câu 16. Vua hoàng vũ cai trị trên mọi dân mọi quyền lực. Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Bày tỏ Ngài mua chuộc một dân từ khắp mọi chi tộc và tiếng nói trên khắp thế giới cho chính Ngài. Sự chết chuộc tội của Ngài là phương tiện để bởi đó con người thuộc về vương quốc Ngài. Giăng đoạn 11 câu 51-52. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Ở đây, công tác của Đấng Christ không được đề cập cách rõ ràng, nhưng danh Ngài trên khắp toàn cầu như con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, tức là sự đổ huyết của Ngài. Công vụ đoạn 20 câu 18. Ngụ ý tất cả những gì Ngài thực hiện đem đến sự cứu rỗi cho dân Ngài có ý nghĩa quan trọng trên khắp cả thế gian. Không có con đường nào khác để một người theo một tôn giáo khác được cứu. Nếu một người muốn được cứu, người này phải được cứu bởi danh của Đấng Christ, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Roma đoạn 3 câu 23 đến 25. Roma đoạn 3 câu 9 đến câu 20 mô tả cả nhân loại, người Do Thái và dân ngoại đều ở dưới quyền lực của tội lỗi và không thể biện luận trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Do đó, sự chết của Đấng Christ giải quyết vấn đề tội lỗi của toàn nhân loại. Không có phương cách nào khác cho Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi, ngoại trừ xưng công bình cho mọi tội nhân. Tân ước trả lời câu hỏi thứ hai này nói rõ sự chết chuộc tội của Đấng Christ không chỉ dành riêng cho người Do Thái hoặc cho một dân tộc, chi phái hoặc tiếng nói nào đó. Đây là phương cách duy nhất để bất kỳ người nào muốn làm hòa với Đức Chúa Trời. Vấn đề tội lỗi mang tính toàn cầu, xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Giải pháp cho vấn đề đó là sự chết chuộc tội của con người một lần đủ cả. Đây chính là nền tảng của công tác truyền giáo, bởi vì công việc của Đấng Christ là phương cách duy nhất để nhận được sự cứu rỗi, nên cần phải được rao báo cho tất cả mọi dân tộc như Luca đoạn 24 câu 46 đến 47 viết: Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Mọi người cần nghe về Đấng Christ để được cứu. Câu hỏi liên quan đến chúng ta ở đây là liệu một số người, có lẽ chỉ một vài người, được Đức Thánh Linh thúc đẩy và được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nương cậy vào Đấng tạo hóa đầy thương xót, mặc dù họ chưa hề nghe về Ngài trong đời này. Nói cách khác, những người thành kính thuộc những tôn giáo khác, khiêm nhường, nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng họ biết đến qua cõi thiên nhiên, Roma đoạn 1 câu 19-20, và nhờ đó nhận được sự cứu rỗi. Sự giáng sinh của Con Đức Chúa Trời có giá trị lịch sử quan trọng. Ý nghĩa lớn lao của sự kiện này nhấn mạnh vào đức tin cứu chuộc duy chỉ bởi Chúa Giêsu Christ. Vì thế, Đấng Christ chứa đựng tất cả khải thị của Đức Chúa Trời và mọi niềm hy vọng của dân sự Ngài. Do đó, niềm tin cứu rỗi chỉ đặt vào Ngài. Trước khi Ngài đến, điều kỳ diệu lớn bị giấu kín suốt nhiều thời đại. Khi chiếc màn bí mật được vén lên, thời ngu muội kết thúc, và giờ đây lời kêu gọi ăn năn rao báo bằng một nét đặc trưng riêng. Chúa Giêsu Christ đã được chỉ định làm quan xét của mọi dân tộc vì Ngài phục sinh từ kẻ chết. Những lời cầu xin sự thương xót và tha thứ phải đến từ Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Lẽ mầu nhiệm về Đấng Christ. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 4 đến câu 10. Có một lẽ thật không được bày tỏ trọn vẹn và rõ ràng trước khi Đấng Christ đến. Giờ đây, lẽ thật này được phô bày, lẽ mầu nhiệm về Đấng Christ. Ấy là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6. Điều này được gọi là lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, bởi vì nó trở thành sự thật nhờ tin lành, đoạn 3 câu 6, về Đấng Christ. Do đó, tin lành không phải là sự khải thị rằng mọi quốc gia đều đã thuộc về Ngài. Tin lành là công cụ đem mọi dân tộc đến chỗ bình đẳng nhận lấy sự cứu rỗi. Lẽ mầu nhiệm về Đấng Christ kéo mọi dân tộc bước vào sự thừa kế Abraham đang diễn ra qua việc rao giảng tin lành. Phaolô xem chức vụ sứ đồ của ông là phương cách Đức Chúa Trời sử dụng cách đầy ân điển để rao báo sự giàu có của Đấng Messiah cho mọi dân tộc. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8. Vì thế, có một sự thay đổi lớn diễn ra trong lịch sử cứu chuộc trước khi Ngài đến. Lẽ thật này không được bày tỏ ra trọn vẹn, tức là mọi quốc gia có thể đứng bình đẳng trong nhà Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19. Thời điểm này không trọn vẹn trong sự khải thị này, bởi vì Đấng Christ không được bày tỏ từ trời. Vinh hiển và tôn quý của việc hiệp nhất tất cả mọi dân đang được để dành cho Ngài qua công tác cứu rỗi. Điều này thích hợp với mọi quốc gia được nhóm hiệp lại chỉ bởi việc rao giảng sứ điệp của Đấng Christ. Thập tự giá Ngài mang là sự bình an cho hội thánh trên khắp thế giới. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11 đến câu 21. Nói cách khác, có một lý cớ thần học sâu sắc tại sao sự cứu rỗi không rải khắp các dân tộc trước khi con Đức Chúa Trời giáng sinh. Ấy là các dân tộc được nhóm hiệp vì vinh hiển của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn con Ngài là trung tâm của sự thờ phượng khi mọi dân tộc nhận lấy sự phục hòa. Cũng với lý do này, như chúng ta sẽ xem thấy, việc rao giảng về Đấng Christ là phương cách Đức Chúa Trời hoạch định để nhóm hiệp mọi dân. Trong Roma đoạn 16, ông 25 phần A, ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em. Câu 25b, theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giê-xu Christ. 25 phần C, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm. Câu 26a, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước. Câu 26b, mà bây giờ được bày ra. Câu 26c, và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân tộc đều biết. Câu 26d, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Câu 27, nhân Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan, có một đời đời vô cùng. Amen. Roma đoạn 16 câu 25-27. Đây là câu kinh thánh phức hợp, nhưng nếu nhẫn nại, xem xét từng phần và chú ý đến sự liên hệ của mỗi phần với nhau, chúng ta sẽ tìm ra ý nghĩa quan trọng cho công tác truyền giáo. Những câu kinh thánh này là bài thánh ca tôn vinh, ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em. Nhưng Phaolô tiếp tục cho đến câu 27, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Xen giữa hai phần của bài ca ngợi này là lời tuyên bố quan trọng về ý nghĩa tin lành của Phaolô liên hệ đến mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa này được diễn đạt như sau. Quyền năng Phaolô cầu xin sẽ đến trên người La Mã, câu 25a, phù hợp với tin lành của ông và lời giảng về Đấng Christ, câu 25b. Điều này cho biết quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tin lành Phaolô rao giảng, và đó là quyền năng ông cầu nguyện cho họ để được trở nên mạnh mẽ. Sau đó, ông nói rằng tin lành này đang được rao giảng phù hợp với sự khải thị về lẽ mầu nhiệm đã giữ kín trải các đời mà giờ đây được bày tỏ. Câu 25C và 26A. Nói cách khác, những điều Phaolô giảng không ngoài mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng hiệp với những ý định của Ngài. Điều ông rao giảng bày tỏ và đi theo những mục đích ấy. Việc rao giảng của ông là một phần trong kế hoạch Đức Chúa Trời, giờ đây được bày tỏ ra trong lịch sử. Điều này được bày tỏ như thế nào? Nó được bày tỏ qua các lời tiên tri, câu 26C, nghĩa là lẽ mầu nhiệm này hoàn toàn bị giấu kín trong các đời đã qua. Có những lời gợi ý được bày tỏ qua các sách tiên tri. Hầu giờ đây chính các sách cựu ước được dùng để bày tỏ lẽ mầu nhiệm này. Trong lời rao giảng tin lành của mình, Phaolô dùng các sách tiên tri giúp ông biết rõ lẽ mầu nhiệm. Ví dụ, xem Phaolô trình bày như thế nào trong Roma đoạn 15 câu 9 đến câu 13. Lẽ mầu nhiệm tiếp theo là gì? Các câu 26C, 26D nói rằng lẽ thật này phù hợp với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đặng đem tất cả các dân tộc đến sự vâng phục của đức tin. Cách dịch tự nhiên ở đây là lẽ mầu nhiệm này là mục đích của Đức Chúa Trời ra lệnh cho mọi dân tộc vâng lời Ngài qua đức tin. Nhưng điều gì khiến một lẽ mầu nhiệm mà mạng lệnh cho mọi dân tộc đến sự vâng phục qua đức tin, đặc biệt là mạng lệnh tin Chúa Giê-xu, Đấng Messiah của Israel, và vì vậy trở thành dân của Đức Chúa Trời và những kẻ kế tự Abraham, Ephesians đoạn 2 câu 19 đến đoạn 3 câu 6. Trong Roma đoạn 1 câu thứ 5, Phaolô mô tả việc ông kêu gọi các dân tộc bằng những lời này: nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Ở đây, ông giải thích rõ sự vâng phục của đức tin trong Roma đoạn 16 câu 26D là lời kêu gọi vì danh vinh hiển của Đấng Christ. Vì vậy, nó là lời kêu gọi nhận biết, tin cậy và vâng lời Đấng Christ. Đây là lẽ mầu nhiệm kín dấu trải các đời. Mọi dân được ra lệnh tin cậy Đấng Messiah của Israel và được cứu bởi Ngài. Từ ngữ giờ đây trong câu 26b quan trọng, chỉ về thời điểm trọn vẹn trong lịch sử cứu chuộc khi Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ ở trung tâm của lịch sử. Từ bây giờ, mọi sự trở nên khác. Thời điểm bày tỏ lẽ mầu nhiệm đã đến. Đây là thời điểm ra lệnh cho các dân tộc vâng phục Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng Messiah. Đức Chúa Trời giờ đây đang thực hiện một điều mới lạ. Khi Đấng Christ đến, Đức Chúa Trời sẽ không còn cho phép mọi dân theo đường riêng mình. Công vụ đoạn 14 câu 15. Thời điểm này đã đến để mọi dân tộc được kêu gọi ăn năn và lẽ mầu nhiệm được bày tỏ cách trọn vẹn rằng bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, mọi dân tộc trở nên kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Ephesians đoạn 3 câu 6. Không phải không có tin lành, nhưng nhờ tin lành.
Tiếng nói trong tâm linh tôi êm đềm.
hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều.
Nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối. Ngài hằng ban cho phước mới.
Hãy mời thân yêu, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi thân yêu, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui. Nguồn tình yêu tuôn chảy trong tôi. Tình yêu Chúa cứu chuộc tôi, chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tội tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn chảy trong tôi, ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển, tại đời xưa Ngài đã